Phật đường nhất định phải cúng hình tượng Phật Bồ Tát. Quan trọng nhất là trong đạo tràng có người tu hành chân chánh. Nếu không có người tu hành chân chánh, chỗ cúng Phật cũng là đạo tràng, không thể nói đó không phải là đạo tràng. Nó không ảnh hưởng lớn đối với tất cả chúng sanh. Ảnh hưởng có mặt chính, cũng có mặt phụ. Mặt phụ là gì? Là một vài người đến đây cầu Phật Bồ Tát gia hộ để họ được thăng quan phát tài. Đây là mặt phụ. Mục đích họ đến đây thắp nhang cúng Phật là gì? Là đến cầu phước. Đây là thuộc về mê tín. Cho rằng ta đem vàng bạc đến cúng Phật sẽ được Phật gia hộ. Thái độ như vậy là sai lầm. Chẳng những Phật không thể gia hộ, mà người đó đang tạo tội mà tự mình không biết. Tội gì? Tội ta xem Phật Bồ Tát như tham quan ô sự. Quý vị hối lộ, hy vọng các ngài cho quý vị lợi ích, có điều kiện trao đổi. Quý vị xem Phật Bồ Tát là người như thế nào? Đây chính là sai lầm. Không có tâm cung kính đối với Phật Bồ Tát, hoàn toàn là trao đổi lợi ích. Tôi còn nghe nói đây là việc có thật, không phải giả. Người đánh bạc trước khi đến sòng bạc, họ đến chùa thắp nhang lạy Phật, hy vọng Phật Bồ Tát có thể gia hộ cho họ thắng bạc. Sau khi thắng được tiền sẽ đến hoàn nguyện, nhưng rốt cuộc bị thua. Thua rồi thì sao? Trở về phá tượng Phật. Vì Phật này không linh. Quý vị nghĩ xem, họ có tạo tội nghiệp hay không? Ác ý đập phá tượng Phật, tội này giống như tội làm thân Phật chảy máu. Quả báo là địa ngục vô gian. Thật oan. Nên trong đạo tràng không thể không có đạo. Trong đạo tràng có Phật hay không cũng chẳng sao, có đạo mới quan trọng. Có Phật phải có đạo. Điều này cần người học Phật chân chánh, người thật sự hiểu thấu suốt, đem Phật Pháp Tăng Tam Bảo giới thiệu tường tận cho quý vị, khiến quý vị đối với Tam Bảo thật sự sanh khởi tâm cung kính. Như vậy quý vị đã có phước. Học đạo chi sự Duy Ma Kinh Triệu Chủ viết. Triệu Chủ là chú giải của Tăng Triệu Đại Sư. Nhàn yển tu đạo chi sự, dĩ chi đạo tràng giả. Nhàn là thanh nhàn, an tịnh. Đây là chỗ người tu đạo ở, diễn ly nơi náo nhiệt. Người xưa tu hành phần nhiều là ở trong một túp lều tranh trên núi, rất đơn sơ. năm ba người cùng tu với nhau. Ứng Quang đại sư truyền cho Lý Bính Nam, đồng học của cư sĩ Lý Bính Nam không ít, đều là học sinh của Ứng Quang đại sư, nhưng thực sự thành tựu một đời dạy học, cống hiến cho xã hội, cho quốc gia, chỉ có Lý Bính Nam. Thiên Thai Tông sau Đế Nhàn pháp sư có Bảo Tịnh, Đàm Hư, sau họ cũng không còn ai, không ai có thể theo kịp thầy mình. Học trò của ngài Đàm Hư tôi quen rất nhiều, hơn nửa số đó đều đã qua đời. Còn các tông phái khác không nghe nói. Khi tôi học Phật, thầy Phương Đông Mỹ thẳng thắn nói với tôi rằng, Phật pháp rất hay, nhưng người học Phật quá ít. Nhiều người xuất gia lơ là, thời đại này người xuất gia không coi trọng việc dạy học, đối với việc học tập cũng không coi trọng. Như vậy nhà Phật coi trọng điều gì? Coi trọng Phật sự, coi trọng việc tụng kinh bái sám. Đây không phải là bản chất của Phật giáo. Phật giáo đã hoàn toàn bị biến chất. Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối không nói với chúng ta tổ chức pháp hội, cũng không nói đến đã Phật thức. Lúc Thế Tôn còn tại thị, ngày ngày dạy học. Còn tu hành thì sao? Tu hành đều ở nơi mỗi người, đó là việc của chính chúng ta. Thầy nói rõ ràng minh bạch, chúng ta cũng đã nghe hiểu. Còn tu như thế nào thì tự mình biết. Nói tóm lại, tu hành là sửa đổi tâm. Đem tâm luân hồi lục đạo sửa đổi thành tâm Bồ Đề. Đây là phát tâm Bồ Đề. Tâm luân hồi lục đạo là vọng tâm, tâm Bồ Đề là chân tâm. Tâm thay đổi, hành vi đương nhiên cũng thay đổi. Hành vi tự nhiên phù hợp với giới luật. Tập khí của các điều xấu ít đi, có người tự nhiên cũng định không còn nông nổi. Định lâu thì trí huệ khai. Đây là một nguyên tắc, nguyên lý tu hành thông thường. hiện nay không chú trọng những điều này. Định hình thức cũng không phải thật. Nên xã hội loạn. Chúng ta sống trên địa cầu này, thiên tai rất nhiều, rất nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta hiểu, hoàn cảnh vật chất là tùy theo ý niệm mà chuyển. Ý niệm bất thiện, hoàn cảnh làm sao tốt được? Môi trường ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt như vậy, chủ yếu chính là nhân tâm tốt, thuần tịnh thuần thiện. Đặc biệt là mỗi người đều biến đại hạnh đại nguyện công đức thanh tịnh của Phật A Di Đà thành của mình. Hay nói cách khác, thế giới cực lạc là thế giới gì? Vô lượng vô biên đại chúng, mỗi người đều là tiểu Phật A-di-đà. Thật là thị giới Phật A-di-đà. Phật A-di-đà rất biết dạy, Ngài dạy học sinh rất giống Ngài. Chúng ta thật sự hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, thì chúng ta cũng học được. Chúng ta có thể học được ít phần, nhất định phát hỷ sung mãn. Cảm nhận được điều gì? Vô cùng hạnh phúc. Thế giới này trước mắt thiên tai quá nhiều, nhưng quý vị hạnh phúc. Quý vị đối với tánh tướng nhân quả được thông đạt rõ ràng, như vậy làm sao không hạnh phúc được? Chúng sanh khổ đó là nghiệp báo, điều này quý vị rất rõ ràng. Nghiệp cảm như thế nào thì quả báo như thế đó, là tự nhiên. Quả không có ai sắp sẵn cho mình, cho dù là ngạ quỷ hay địa ngục cũng không phải sắp đặt trước. Trong địa ngục, thực tế mà nói, địa ngục vô lượng vô biên. Vì sao vậy? Vì ác niệm vô lượng vô biên. Ác nghiệp thập ác chiêu cảm ra địa ngục, nên địa ngục vô lượng vô biên. Trong kinh điển nói đến địa ngục là địa ngục khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Bây giờ có nói đến chăng? Có, nhưng không nhiều. Chỉ nói nhiều về đương thời. Dự ngôn về sau thì điều này nói không ít. Chúng ta cần phải hiểu, nhưng nguyên lý nguyên tắc đều đã nói ra. Ác niệm vô lượng vô biên, thiện niệm cũng vô lượng vô biên. Và thiên đường cũng vô lượng vô biên. Điều này trong Hoàng Nguyên Quán nói là xuất sanh vô tận. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói là năng sanh vạn pháp. Nó không có nhất định, nó thiên biến vạn hóa, tùy theo ý niệm mà chuyển biến. Tha thọ dụng của tâm Bồ Đề chính là lòng từ bi. Lấy tâm từ bi chân thành để đối đãi với tất cả chúng sanh. Đây có nghĩa là trực tâm là đạo tràng. Chúng ta không có tâm chân thành, chỉ có tự tư tự lợi, còn có danh văn lợi dưỡng, có chấp trước, có phân biệt. Như vậy là không có tâm Bồ Đề. Không có tâm Bồ Đề thì niệm Phật chỉ có thể trồng thiện căn, gieo hạt giống thiện căn trong A Lại Gia, còn trong đời này không thể thành tựu. Đây là điều không thể không biết. Mỗi người niệm Phật giảng sanh đều nói giảng sanh thế giới cực lạ, đó chỉ là lời khen ngợi, là cách nói dễ nghe, không nhất định là thật. Mặc dù khi lâm chung toàn thân mềm mại, trên đỉnh đầu còn nóng, cũng không nhất định là giảng sanh. Điều này không thể không biết. Người sanh thiên, đỉnh đầu cũng nóng. Nếu đời sau sanh đến nhân gian là phước báo lớn, ở đến thế gian này làm quốc vương, trên đỉnh đầu cũng nóng. Những đoan tướng này hiện tiền, có thể đoán chắc chắn rằng họ không đọa vào ba đường ác. Đây là sự thật, nhưng không chắc chắn giảng sanh. Làm sao biết được người này thật sự giảng sanh? Họ sẽ tự nói. Khi sắp mạng chung, họ sẽ nói rõ ràng với đại chúng: Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi, bây giờ tôi phải đi. Đây mới thật là giảng sanh. Nếu họ không nói thì không chắc chắn. Người thật sự giảng sanh thì trước khi lâm chung đầu óc rất tỉnh táo. Người học Phật sợ nhất là bệnh khờ dại, bệnh mất trí khi tuổi già. Mắc bệnh mất trí này thì phiền phức rất lớn, trở niệm cũng không chắc chắn. Nên người sống trên đời này không thể không tu phước. Khi mạng chung ra đi được tự tại là phước báo, kết quả tốt, là thiện trong các điều thiện. Khi sắp lâm chung họ sẽ nói: Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi. Như vậy là người này đang đi làm Phật. Trong một đời chúng ta chỉ có điều này là chân thật, có thể đem theo được. Ngoài ra không có thứ nào mang theo được. Chúng ta vướng mắc ra sao? Tình chấp như thế nào đều không có cách nào khác, đến đó đều phải ái biệt ly. Còn một vài oán thân trái chủ đều tìm đến, đây là oán tán hội. Khi sắp mạng chung tất cả đều đến. Vì thế những việc này bình thường chúng ta nên hiểu thông suốt, minh bạch, dứt bỏ nó, không nên tiếp tục quan tâm đến nó nữa. Trong tâm hoàn toàn thanh tịnh mới tương ưng với câu A-di-đà Phật này. Không thanh tịnh thì đó là tâm ô nhiễm. Niệm như thế nào? Một ngày 10 giảng câu Phật hiệu mà không tương ưng với Phật A-di-đà thì giống như cổ nhân nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét hư cổ họng cũng uổng công. Từng câu đều là lời chân thật, chẳng thể không biết. Đây là ý nghĩa thứ hai của đạo tràng. Thứ ba, cúng Phật chi sự xưng di đạo tràng. Chỗ cúng dường Phật ở đây có tượng Phật, điều này chúng ta cần phải biết. Cúng Phật quan trọng nhất là cúng dường Pháp. Nếu không có Pháp thì đó là đạo tràng giả, không phải đạo tràng thật. Pháp gì? Y theo giáo pháp của Phật để tu hành. Đây là đạo tràng thật. Cúng Phật là nơi có Phật. Thứ tư, học đạo chi sự. Nơi chúng ta học Phật là đạo tràng. Cúng Phật và học Phật thường liên kết với nhau. Học Phật mặc dù là một mái nhà tranh, trong mái nhà tranh đó nhất định có thờ Phật. Phật đường nhất định phải cúng hình tượng Phật Bồ Tát. Quan trọng nhất là trong đạo tràng có người tu hành chân chánh. Nếu không có người tu hành chân chánh, chỗ cúng Phật cũng là đạo tràng, không thể nói đó không phải là đạo tràng. Nó không ảnh hưởng lớn đối với tất cả chúng sanh. Ảnh hưởng có mặt chính, cũng có mặt phụ. Mặt phụ là gì? Là một vài người đến đây cầu Phật Bồ Tát gia hộ để họ được thăng quan phát tài. Đây là mặt phụ. Mục đích họ đến đây thắp nhang cúng Phật là gì? Là đến cầu phước. Đây là thuộc về mê tín. Cho rằng ta đem vàng bạc đến cúng Phật sẽ được Phật gia hộ. Thái độ như vậy là sai lầm. Chẳng những Phật không thể gia hộ, mà người đó đang tạo tội mà tự mình không biết. Tội gì? Tội ta xem Phật Bồ Tát như tham quan ô sự. Quý vị hối lộ, hy vọng các ngài cho quý vị lợi ích, có điều kiện trao đổi. Quý vị xem Phật Bồ Tát là người như thế nào? Đây chính là sai lầm. Không có tâm cung kính đối với Phật Bồ Tát, hoàn toàn là trao đổi lợi ích. Tôi còn nghe nói đây là việc có thật, không phải giả. Người đánh bạc trước khi đến sòng bạc họ đến chùa thắp nhang lạy Phật, hy vọng Phật Bồ Tát có thể gia hộ cho họ thắng bạc. Sau khi thắng được tiền sẽ đến hoàn nguyện, nhưng rốt cuộc bị thua. Thua rồi thì sao? Trở về phá tượng Phật, vì Phật này không linh. Quý vị nghĩ xem, họ có tạo tội nghiệp hay không? Ác ý đập phá tượng Phật, tội này giống như tội làm thân Phật chảy máu. Quả báo là địa ngục vô gian, thật oan. Nên trong đạo tràng không thể không có đạo. Trong đạo tràng có Phật hay không cũng chẳng sao, có đạo mới quan trọng. Có Phật phải có đạo. Điều này cần người học Phật chân chánh, người thật sự hiểu thấu suốt, đem Phật Pháp Tăng Tam Bảo giới thiệu tường tận cho quý vị, khiến quý vị đối với Tam Bảo thật sự sanh khởi tâm cung kính. Như vậy quý vị đã có phước. Học đạo chi sự Duy Ma Kinh Triệu Chủ viết. Triệu Chủ là chú giải của Tăng Triệu Đại Sư. Nhàn yển tu đạo chi sự, dĩ chi đạo tràng giả. Nhàn là thanh nhàn, an tịnh. Đây là chỗ người tu đạo ở, diễn ly nơi náo nhiệt. Người xưa tu hành phần nhiều là ở trong một túp lều tranh trên núi, rất đơn sơ. Năm ba người cùng tu với nhau,